Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức khóa tu an lạc tại chùa Long Quang, ngài đã không phải Phật sự đa đông đường xá xa xôi, nhưng vì lòng từ đối với hàng Phật tử cho nên ngài đã rất rất quan tâm về với đạo tràng của chúng ta. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con kỳ thỉnh đại đức giảng sư đi vào thời giảng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Kỳ thỉnh quý Phật tử chúng ta đồng an tọa.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy trụ trì tại bốn tự cùng tất cả các Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác. Thì ở đây thiền sư Huyền Giác dạy như thế này: gia nguyệt chiếu tùng phong si, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở quy, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ văn hà thể thượng y. Thì đây nghĩa là trăng sông tỏ, gió tùng lây, đêm trường thanh vắng đợi chi đây, Phật tánh giới châu tâm in rõ, mây ráng sương mù áo khoác thân. Thì đây chúng ta thấy là thiền sư Huyền Giác sau khi mà chứng nghiệm về con đường thiền, rồi đến lục tổ Huệ Năng ấn chứng rồi đó, thì ngài có một cái nhìn khác hơn chúng ta. Cái nhìn như thế nào? Ở đây ngài nói nè: trăng sông tỏ, gió tùng lây. Chẳng hạn như một hôm nào đó quý Phật tử cái ngày rằm, cái mình nhìn trên bầu trời mình thấy một cái bóng trăng, phải không? Mà cái bóng trăng này nó soi sáng vạn tượng, mà mình để ý có khi nào mà bóng trăng nó soi đến người giàu thì nó mới soi, còn người nghèo thì nó không có gì không, hay là nó soi vạn loại luôn. Còn cái người nào mà đẹp lắm nó mới soi, còn người nào xấu nó không soi, có gì không? Thì ở đây trăng sông tỏ có nghĩa là nó có rất là nhiều ý nghĩa. Một là cái bóng trăng của mỗi con người chúng ta soi sáng khắp sơn hà đại địa bằng với Phật. Nhưng mà do gì? Do năm cái thứ mây nó che, cho nên chúng ta không có cái dụng chiếu soi, phải không? Năm thứ ngăn che là gì? Là tham, là sân, là si, là ngủ nghỉ, là chậu cử, là nghi hối. Năm cái thứ đám mây đó nó che lấp đi cái mặt trăng, cho nên không có những cái diệu dụng. Rồi gió tùng lây, quý Phật tử thấy là gió nó thổi cây tùng, rồi cây cỏ nó có thổi không? Thổi không? Thổi hết. Thơm nó cũng thổi, hôi nó cũng thổi, cái gì nó cũng thổi hết. Mà nó thổi đặc biệt là nó thổi gì? Nó không phân biệt đây là mùi thơm, không? Đây là mùi hôi. Nó thổi là nó thổi thôi. Thì cái người mà thể nhập Phật tánh của mỗi con người chúng ta rồi đó, thì cái diệu dụng của các ngài đi vào cuộc đời này, các ngài cũng không có phân biệt, không có chấp trước. Trăng ở đây là tiêu biểu cho cái bản thể, mà gió là tiêu biểu cho diệu dụng của bản thể đó. Cho nên thiền sư Huyền Giác thấy được cái điểm này, nói trăng sông tỏ, gió tùng lây đó. Cho nên ba cái điểm này chúng ta thấy một người thể nhập vào cái bản thể rồi đó, thì nó có một cái diệu dụng đặc biệt là các ngài làm nhưng mà không có dính mắt, làm mà không có chấp vướng. Còn mình á, mình cũng làm Phật sự giống như người khác, thấy không? Nhưng mà sao, hẹn bây giờ quý Phật tử đến đây, cái 5-6 người Phật tử, mình đến đây mình nấu cơm, tôi đưa một cái ví dụ thôi, mình nấu cơm cho chúng ta ăn, gọi là ngay trong giờ phút này mình đang làm Phật sự, mà một hôm nào đó có một người đến họ cúng dường 4 kg cà, thì một người khác cúng dường 4 kg dưa leo, thì trong nhóm đó có thể 6 người, 3 người thì đòi nấu canh cà, 4 người không chịu đòi nấu canh dưa leo, ví dụ gì đó, cái cãi qua cãi lại thì nó thành gì? Thành ma sự. Nó hết Phật sự rồi. Còn đến mình làm Phật sự mà mình cãi, mà tại sao mình cãi? Tại sao? Do mình trách cái gì? Trách cái ngã của mình cho mình đúng. Hôm nay tôi làm gì mới đúng, còn mấy bà chặt rồi không đúng. Đúng gì không? Phải không? Do mình trách cái lý của mình đưa ra thì đúng, mà những người khác thì không đúng. Cho nên thành ra gì? Thành ra tranh cãi. Cũng là gì? Cũng là cái ngã chứ không có gì hết đó. Cái ngã mà nó chen vào thì nó không được, không được một cái diệu dụng. Mà còn các ngài á, tùy duyên đến, tùy duyên đi. Nếu mà quý Phật tử mà sống trong cuộc đời này, mình làm cái gì cũng tùy duyên á, cũng tùy duyên giống như trăng, giống như gió, thì cuộc đời này không bao giờ đau khổ. Đó, cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy là cái một người mà thể nhập vào cái bản thể rồi thì họ có một cái diệu dụng đặc biệt, họ làm việc giống như trăng, giống như gió. Cho nên á, vua Trần Thái Tông nói sao? Người đời nếu được như mây nước, cây sắc chỗ qua khắp chốn sương. Người đời là mình giống như mây. Đó, mây nó đến, tùy duyên nó đến, mà hết duyên thì nó biến thành mưa, rồi đủ duyên thì nó biến thành mây, cứ vậy thôi. Mây nước, mà nước á, từ trên nguồn nó đổ xuống, nó không bao giờ nói là nó phải chảy ra biển, chảy ra hồ, không có chảy, mà tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Mà mình mà được như mây như nước vậy thì cây sắc cũng phải chỗ bông luôn. Đừng nói là cây này chỗ bông có, mà cây sắc nha, cây sắc cũng chỗ bông luôn. Tu sao mà cây sắc chỗ bông luôn, đặc biệt gì hết. Thấy không? Đó. Rồi ngài có một cái bài kệ rất là hay. Ngài nói là nước tuôn á, nước tuôn về nguồn không có ý, mây bay qua động vốn vô tâm. Mây á, mây bay qua động nó không có tâm mà phải bay qua cái động thôi, mà tùy duyên nó bay, tùy duyên nó đến. Cho nên đây nói là trăng sông tở gió tùng lây, diệu dụng của các ngài là như thế. Cho nên mình làm cái gì mà mình cũng trách trước, trách ngã nằm trong đó rồi thì nó không phải còn là Phật sự nữa. Chẳng hạn như bây giờ những người xuất gia như chúng tôi đi, mà chỉ có một cái điều trách ngã thì bớt, nhưng mà trách cái gì? Trách gì? Trách ngã thì bớt, nhưng mà trách pháp. Pháp tôi hay, pháp tôi thù thắng, pháp tôi quy diệu, còn pháp anh đường vậy. Mà hai người mà pháp với pháp gặp nhau sao? Thành gì? Trong câu chuyện mà thiền thoại kể một câu chuyện, một hôm có một cái ông hội trưởng, ông thông báo cho tất cả Phật tử là sáng mai nay có 2 nhà học giả rất là nổi tiếng Phật học để mà tranh luận với nhau. Một bên á thì họ tranh luận về cái tâm quan nghiêm, còn một bên á thì gọi là di thức tâm. Cho nên hai bên tranh luận. Thì trong lúc hai người đang tranh luận thì Phật tử họ ngồi rất là đông, bởi vì hồi xưa giờ họ chưa thấy bao giờ có hai nhà học giả Phật học nổi tiếng mà tranh luận, cho nên họ đến họ giữ rất là đông, cũng như một cái phòng họ giữ đông lắm. Thì hai vị thượng thủ đang tranh luận đến cái giai đoạn mà gây cấn quyết liệt nhất đó. Thì bỗng nhiên ta nghe cái âm, cái nổ âm lớn luôn, ngói đồ tung mây ra hết luôn, mặt này ai cũng bị xám hết. Đối với cái gì nổ? Phải khủng bố không? Ai biết khủng bố? Bởi ai biết khủng bố không? Có phải là mình đang tranh luận Phật pháp rồi ở đâu ta luyện lựu đạn vô phải không? Lựu đạn nổ hay cái gì nổ? Hả? Cái gì nổ? Quý tử biết gì nổ không? Thì hai cái ngã gặp nhau nổ có gì? Phải không? Hai cái ngã mà đến cái hồi gây cấn quyết liệt nổ cái ầm chứng tới hết đó. Ba cho nên mà quý Phật tử mà tranh cãi Phật pháp cái ngày cũng nổ mất mạng luôn chứ không phải. Nổ không lựu đạn luôn chứ không phải. Phải không? Đó, cho nên ở đây là mình không được giống như trăng, giống như gió, mình được. Cho nên mình cuộc sống mình hay đau khổ mãi là do lý do mình không bao giờ mình cắt, mình bớt, mình còn mình thêm vào. Còn các thiền sư là các ngài giống như trăng, giống như gió, giống như mây, giống như nước, cuộc đời các ngài rất là tự tại ung dung. À, ngày xưa nó thật luôn, tôi mà biết mới biết thiền tôi cũng giống như Phật tử vậy, ai nói gì tôi cũng hay cãi lắm, cái này là đúng đó, tôi tu đúng. Còn bây giờ tôi nghe tôi cười, tôi Phật tử như nó đến cái giai đoạn nó hết luôn, nó hết là nào mình cũng hay luôn. Dầu cho người đó nói ông tu thiền điên tôi cũng cười không cãi, dầu nói ông tu thiền mai này không biết đi gì đâu tôi cũng cười không có cãi, không có một niệm nào cãi gì hết. Lạ kỳ một điểm, tu đến giai đoạn là hai mấy năm mới được chuyện nha, chứ phải cũng là 25 năm mới được kết quả là ai nói cái mình bất động. Mà bất động ở đây là mình phải có phương pháp chứ không phải. Nếu mà quý Phật tử mà không có phương pháp thì không bao giờ bất động được. Mà đối với Phật tử là Đức Phật sau khi mà chuẩn bị nhập Niết Bàn, Đức Phật đã trao cho mình cái vũ khí gì? Ai biết không? Trao cho các hành giả một cái thứ vũ khí, tức là cung thiền định kiếm giải thoát. Nếu mà quý Phật tử có cung thiền định kiếm giải thoát rồi đến á, mình cắt ngọt sớt rồi. Ở đây tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện. Có một cái ông cư sĩ, ông rất là kính tin Phật pháp, ông thường lui đến thiền viện của thiền sư Vô Đức, ông cúng dường bông, bởi vì nhà ông trồng hoa rất là nhiều. Ông nói như thế này: bạch hòa thượng, từ đây sắp lên á, cứ 3-4 ngày con đem đến một bó hoa con cúng dường để cho hòa thượng cúng Phật. Hòa thượng đừng có mua nữa, để con cúng. Thì một hôm sau khi mà ông đến, ông cúng hoa xong rồi đó, ông đem lên chánh điện, ông trưng bông trưng hoa đầy đủ hết rồi á, ông thấy thời gian còn rảnh, cho nên ông xuống gặp thiền sư Vô Đức. Ông nói như thế này, ông nói: thưa thầy, con đang thắc mắc một cái điều. Thì thiền sư Vô Đức hỏi thắc mắc gì, ông cứ nói đi. Thì lúc này ông nói: thưa thầy, con thấy cái pháp tu của mình mà nếu mà nó phân hai á, nó có một cái gì mà phân hai á, thì con thấy nó chưa ổn. Thì thiền sư Vô Đức hỏi phân hai là sao. Thì ông nói nè: chẳng hạn như con đến thiền viện của thầy, con gặp mặt thầy á, thì con rất là vui, cái tâm con an ổn. Mà con về nhà con gặp vợ con rồi đó, thì con phiền não không chịu tưởng tượng luôn. Thì phân hai rồi, tức có nghĩa là vui buồn. Mà nếu mà tu như thế thì không bao giờ có ngày có kết quả được, cái tâm nó bị có một cái gì đó, nó chia làm hai. Hòa thượng có cái phương pháp gì chỉ dạy cho con, mà con thấy khuôn mặt của vợ con cũng giống như con thấy khuôn mặt của hòa thượng. Quý tử thấy được không? Ngày như về nhà mình thấy khuôn mặt chồng của mình giống như thấy thầy Bình Tâm, ví dụ vậy, thì mình vui, tưởng mình thấy thầy điều trì mình vui lắm, mà về nhà thấy chồng thấy vợ mình thấy mình nó sao đâu đó. Thì bây giờ chỉ có một cái phương pháp nào, thấy vợ mình thấy chồng mình cũng giống như người thân, hoặc là thấy những cái người mà mình không ưa thì cũng giống như cái người mà mình thích đó. Thì hòa thượng có phương pháp gì không? Quý tử có phương pháp đó có. Nếu mà không có thì sao tu? Tu mà không có phương pháp thì tu không được. Thì lúc này thiền sư nói đơn giản lắm. Giờ tôi hỏi ông một cái nè. Ở nhà ông đem hoa lên ông cúng Phật á,
thì ông theo dõi á, mấy ngày nó mới héo. Ông nói là bạch thầy, nếu mà ngày nào con cũng thay nước á thì 7 ngày mới héo, còn mà hôm nào mà con quên thay nước á thì khoảng chừng 1-2 ngày sau nó héo hết. Mà sở dĩ con biết nó héo á là con phát hiện là ở dưới gốc này đó, dưới gốc nó bị úng, đúng không? Úng. Thì lúc này thiền sư khai thị nè, thiền sư nói mà sở dĩ mà ông gặp cái mặt mụ quợ mà ông phiền não á, vì ông không có thay nước. Ông nhớ lại coi, ông nhớ lại là lúc mà cái ngày mà ông yêu cái cô này nè, cô vợ ông á, thì một ngày mà ông không đến ông gặp á thì ông thấy thời gian nó dài hay là nó ngắn. Bây giờ ông khai thật cho tôi đi. Thì các ông cư sĩ ông nói thưa thật với thầy nha, lúc mà con quen với cổ á, mà một ngày mà con không đến á thì nó dài lơi thơi luôn. Cho nên người xưa ta nói sao, trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê, chỗ đó đó. Mà bây giờ là con gặp mặt trời sao nó sao muốn bỏ trốn không à? Có gì không anh này? Có nói thật thì có mình mới thấy được cái câu cô thiền sư nói đúng chứ. Có mấy anh thanh niên này, có ai có gia đình chưa? Có đó. mới yêu nhau mà một ngày mà không thăm thì nó dài, là bây giờ cầu cho đi du lịch nửa tháng cũng vui nữa. Cho tôi đi nửa tháng tôi tránh mà tôi thấy tôi vui lắm. Tôi từ nhỏ đến lớn tôi đi tu, tôi không biết chuyện này, nhưng tôi hỏi thăm cái tử thử nha, hỏi thăm gì có đúng không, đúng thiền sư không nói không? Chứ tôi chuyện này tôi không biết, nói thiệt luôn. Thấy không, tôi vào chùa lúc mà ngày xưa tôi vào chùa lúc mà 7 tuổi ở trên ngã ba Trị An, tôi ở với ông thầy đó. Thì vậy mà tôi ở suốt chứ ổng mà tôi đi là ổng dạy võ chứ ổng dạy giáo lý. Cái tôi thấy thì tôi về sau này tôi mới biết thường chiếu tôi mới đến. Cho nên cái chuyện này tôi không biết, nó thật luôn, khai thật luôn. Thì ở đây là tôi hỏi quý vị tưởng một điều là cái chuyện nó có đúng không? Đúng không? À đúng thì tôi giảng tiếp. Đúng thì tôi nói tiếp. Thì lúc này thiền sư nói á là bây giờ tôi dạy ông á là ngày nào cũng thay nước. Thay nước có nghĩa là ngày nào ông thấy khuôn mặt của vợ ông đều là mới hết, ngày nào cũng mới hết á, thì tức khắc ông phiền não nữa. Quý tử biết thay nước không? Biết cái pháp, phương pháp thay nước không? Hả? Tức là ngày nào mình cũng thấy vợ mình là mới chứ đừng thấy cũ. Thấy cũ tự nhiên phiền não à, ngày nào cũng thấy mới hết, tự nhiên ông không còn phiền não nữa. Cái ông nghe như thế nói đúng là hay á, phương pháp và thượng chỉ rất là hay, con về chắc là áp dụng được yên á. Và ông biết tại sao mà cái cây này mà nó bị úng không? Vì ông ngâm nước lâu quá, trên gốc cây nó úng. Mà bây giờ ông muốn á, ông muốn cái ngọn nó tươi lên, ông phải làm gì? Nói hòa thượng, con cắt cái gốc úng bỏ. Thì cũng như thế thôi. Vợ ông nói cái gì mà ông không có thích á, ông không có ưa, ông phiền não á, thì ông rút cây kéo ra, cái bụp nó rớt xuống, hết phiền não, đơn giản. Pháp tu tôi thấy rất là đơn giản. Cho nên nói thẳng với quý tử, đừng có tưởng rằng tụi tôi không có những cái nghịch duyên trong cuộc đời này, rất là nhiều hơn quý Phật tử luôn, nhiều lắm. Nhưng mà tụi tôi được cái may mắn sống còn yên ổn, là chuyện gì đến tụi tôi cắt rớt, phải không? Hãy như bữa nó điện thoại đó, tự nhiên điện thoại đó nó chửi đã, xong mà nói 12 giờ đêm nó sẽ tặng cho tôi một cái quan tài. Nói chửi đã, tôi bình thường có nói ông biết tôi là ai không? Nói, mày tên đó thì không phải, tôi là ông thầy chùa mô Phật sám hối thầy rồi xong. Cả cái chi nữa, phải không? Chửi đã luôn, nó còn cho tôi quan tài nữa chứ. Đủ thứ chuyện nó đến. Nhưng mà mình nghe xong rồi thì mình cắt liền, mình bỏ, chứ không phải mình tìm hiểu cái điện thoại nằm ở đâu. Mình tìm hiểu đến nơi thì nó khổ, càng thêm khổ nữa. Thấy không? Ngày bây giờ chiều nay nè, quý Phật tử ra chợ đi gặp bà 7 bà 8 gì không biết, đụng mấy gì biết, quá chửi đã. Cái mình nghe đến đâu cái mình cắt, phim đâu có phim đâu. Còn bây giờ mình có điện thoại di động, bà vừa chửi cái mình bấm lên mình thu hết cái về, cái mình tối mình mở ra nghe. Ông sáng tự nhiên bà 7 bà gặp tôi, bà chặn giữa đường bà chửi nè, chồng mình nghe, vợ con mình nghe, rồi cha mẹ nghe, giật luôn. Đức Phật nói giống như một mũi tên mà nó bắn vào người mình không chịu rút ra, mình về sao mình đâm nhiều nhát nữa cái mình chết. Mình chết là nhiều mũi tên nó đến, chứ còn cùng một lúc mũi tên nó đến, ai cũng bị mũi tên bắn trong cuộc đời này. Ai mà nói dơ tên lên là xưa giờ con chưa từng bao giờ bị một cái mũi tên nào bắn, thì mình nói dốc đó. Trong cuộc đời này rất nhiều mũi tên nó đến với mình. Nhưng mà hay cái một điểm mình hiểu Phật pháp rồi, mình rút mũi tên ra mình băng bó vết thương, thì cũng như thế, cái lời nào đến mình thấy là mình thấy là mình không có thích, không có vui, nó buồn, nó đem đến không có những lời lạc gì hết, cái mình cắt mình bỏ. Cho nên cái người tu á nha, khổ hoặc là hạnh phúc hay không á, là do cái tâm của mình, chứ không phải do pháp, đúng vậy không? Cũng một sự kiện đó, phải không? Mà cái người đó an ổn, mà cũng một cái sự kiện đó người đó chịu nổi tự tử chết. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy cái thời mà cái thời trước á, đất nước mình chưa mở cửa, quý Phật tử làm một ngàn tháng bao nhiêu, cầu lắm là một tháng mình 10 kg gạo cũng mừng rồi, đúng không? Rồi sau khi đất nước mở cửa, quý Phật tử làm một tháng có thể 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Bây giờ đồng một cái kinh tế nó xuống, cái làm một tháng 2-3 triệu, cái mình chịu đựng nổi. Do pháp hay do ai? Tại sao ngày xưa mình sống được, bây giờ mình sống được? Tức là do mình. Cho nên cái người tu của chúng tôi nói thẳng một điều rất là an ổn nha. Tôi thấy tôi bản thân, tôi thấy công nghiệm, tôi thấy là cái người tu của tôi rất là thảnh thơi. Thảnh thơi chỗ nào quý tử biết không? Hôm nào mà quý Phật tử thương tình đến cúng dường chay tăng đầy đủ hết ăn. Mà hôm nào mà quý Phật tử mà quên đó nha, không cúng dường chay tăng chay phạn gì hết á, thì tam thái tử làm tới. Quý tử từng nhớ tôi ở thiền viện trên núi tôi á, là tôi ở gần 4 năm chưa từng bao giờ tôi bước ra chợ đi chợ. Chúng ta không bao giờ đi chợ. Phật tử họ mà biết nha, họ đem lên rau cỏ thì tụi tôi ăn hết, thì tụi tôi hái rau xung quanh ăn. Không bao giờ đi chợ, 4 năm nay chưa từng bao giờ đi chợ. Tam thái tử làm tới, ai ở được ở thôi. Mà khỏe lắm, sung sướng, không có lo nghĩ gì hết. Không có lo nghĩ là chiều nay có gì, mai nay có, không có, không có nghĩ. Mà quý Phật tử mà tập được như vậy thì cuộc sống này nó an ổn lắm, không có gì hết đó. Ở đây tôi chứng kiến bản thân tôi luôn nha. Chẳng hạn như sáng hôm nào đó mà tôi đi giảng có phở hay có bún thì ăn. Còn ở nhà tôi là cứ buổi sáng ly sữa, trưa ba chén cơm, chiều ly nước lạnh rồi xong. Đó, tôi cũng sống vậy, đâu có chết đâu. Nhiều khi tôi khỏe hơn quý Phật tử luôn á, đúng không? Ăn ít thì nó ít bệnh. Mà bởi vì kinh dịch nói sao, buổi sáng mình ăn là cho bạn, cho bạn. Mà buổi trưa ăn là cho chính mình, mà buổi chiều tối ăn là cho kẻ thù. Buổi tối mình ăn nhiều nó tích chứa chất độc tố lại chứ không lợi ích gì hết. Nên buổi chiều quý Phật tử ăn ít thôi, đừng ăn nhiều. Ăn nhiều nó tích chứa những cái độc tố lại chứ không làm gì hết. Mà mình ăn ít rồi tự nhiên mình lo trong cuộc sống nữa. Chẳng hạn bây giờ tụi tôi một ngày ăn giỏi lắm 10 ngàn là hết, không có lo. Không có tiền là tôi quất vô ngân hàng 3-4 tỷ thôi, tôi sống thề luôn. Không có lo nghĩ gì hết, yên ổn. Thế là mà đi giảng có đến đâu rồi tùy duyên thôi. Tôi thấy cái người tu nó cũng yên ổn chứ. Cho nên cái chuyện gì đến cái mình ráng, mình cắt, mình bỏ thì nó không khổ nữa. Đó. Cho nên người xưa mà ta thể nhập được cái chỗ đó rồi, ta sống ung dung lắm. Ta cho ra hết đó. Có gì ta cho ra hết đó. Buông, gọi là buông xả. Tôi kể một câu chuyện trong thiền thoại, kể là một câu chuyện. Có hai cái linh hồn xuống với bị chết. Cho nên sau khi chết rồi đầy dưới địa ngục. Sau khi hết cái nghiệp địa ngục rồi thì ông Diêm Vương ông hỏi một câu. Ông nói ngày mai hai nhà ngươi được sanh lên dương thế làm người, thì như vậy trong hai các ngươi ta sẽ đưa ra một câu. Sau khi mà sanh lên dương thế rồi đó thì ai là thích nhận mà ai là thích cho. Bây giờ quý tử thích nhận thích cho thì cái ông thứ nhất nói tôi thích nhận, thì cái người thứ hai nói tôi thích cho. Thì sau khi mà sanh lên dương thế rồi đó, cái người mà thích nhận á, quý tử biết sanh vào đâu không? Mà sanh vào nhà trưởng môn cái bang. Cái nhẫn là sanh vào nhà đó mà. Còn cái người mà thích cho sanh vào nhà ông Obama. Thì ta cho ra mà, ta cho không thèm nhận nữa. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, mình muốn gieo cái nhân tốt, cái nhân thiện thắng á, thì Đức Phật nói là mình làm 10 đồng, như bên Miến Điện làm 10 đồng phải không? Nó cho ra 7 đồng còn 3 đồng giữ. Thì còn mình là người Việt Nam, cái phong tục Việt Nam đi, cho 3 đồng giữ 7 đồng. Không phải là tôi khuyến khích quý Phật tử đem tiền đến cúng dường cho Tam Bảo, mà mình thấy những người nào mà khổ, thiếu thốn, mình cho, mình giúp. Nó là một cái tư lương. Giống như mà cho rồi, đặc biệt là cho rồi nha, không dính mắt. Giống như trăng, giống như gió. Có nhiều lúc đó mình đến mình cúng dường Tam Bảo rất là nhiều, nhưng mà có những chúng sinh khó khổ đến với mình á, thì tự nhiên cái nghiệp mà mình phải chịu theo tâm cho, đúng không? Mình là vậy đó. Đó cho nên nó là mình giống như trăng, giống như gió đến tùy duyên đến tùy duyên đi. Đó là cái hành trang mà thiền sư Huyền Giác dạy đó. Cho nên căn là thể, mà gió tức là dụng. Mà thể dụng ở đây á, mình đừng có nghĩ rằng mình thể nhập, mình có cái diệu dụng. Mình mà nếu mà mình nghĩ như thế rồi đó thì mình cũng đánh mất cái bản tâm của mình luôn. Ở đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi, một hôm thiền sư Quy Sơn nói với thiền sư Ngưỡng Sơn, suốt ngày đi hái trà chỉ thấy bóng của con mà không thấy hình của con. Thì lúc này thiền sư Ngưỡng Sơn rung cây trà, rung rung mình. Thì lúc này thiền sư Quy Sơn nói, ngươi được phần thể. Thì lúc này thiền sư Ngưỡng Sơn nói, suốt ngày đi hái trà mà không thấy hình của thầy, mà chỉ thấy cái bóng của thầy. Cái thiền sư Quy Sơn chỉnh hình đứng yên chỗ. Thì thiền sư Ngưỡng Sơn nói, hòa thượng được cái thể. Thì như vậy ở đây mình thấy ai được cái dũng, ai được cái thể. Nếu mà chúng ta phân chia mà cách trước trên văn tự á, thì chúng ta bị hai thầy trò Quy Sơn, Ngưỡng Sơn lừa mình, phải không? Mà thể dụng là cái gì? Chỉ có một thôi. Nhưng mà phân chia đây là thể kia là dụng, tức là bị một cái con đao ý thức, bị một cái kiếm ý thức nó chia kẻ, nó phân biệt, chia kẻ manh mún, thì không có ở trong cái thực tại hiện tiền được. Cho nên thì sư Tam Bình á, ngài coi đến cái đoạn này rồi, ngài mới làm một bài kệ này. Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Tức là chính nơi thấy nghe, mình thấy cái bình bông này, thấy cái đồng hồ này, thấy hết tất cả. Chính nơi thấy nghe mà chẳng thấy nghe, thấy mà không dính mắt không trụ, tức là chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe. Thì gì? Còn đâu thinh sắc để trình anh. Còn đâu là thinh, đâu là sắc để trình mình đi nữa. Mà trong đây nếu liễu rồi đó thì vô sự hết. Nếu mà liễu rồi nha, mình rõ ràng mình liễu rồi đó thì các pháp đều vô sự. Cái hạn bây giờ đừng có nói đâu xa, quý Phật tử ngồi trong cái giảng đường này, dầu cho người đó đến chửi mắng mình cũng vô sự. Vì sao? Nếu mình chửi mắng kỳ quá, thôi mình ngồi yên luôn. Nhưng mà mình thực tập một thời gian đó, đạt đến cái chỗ chánh định rồi đó, thì quá trình các pháp là vô sự. Mà do gì? Do mình đa sự cho nên nó mới có sự, đúng không? Các pháp lúc nào nó cũng vô sự hết. Bà Bảy có điện thoại lại mình, nó nói bà Sáu rồi, sáng vào đây tôi thấy bà ăn không, bà không chịu làm gì hết. Nếu mà mình bình ổn, mình cắt bỏ, tức là vô sự. Còn mình gì? Mình đa sự, mình gọi xuống Cà Mau, xuống Bạc Liêu, xuống Sóc Trăng, kể bà Sáu, bà Bảy gì đó. Cái hồi bà Bảy, bà Sáu, bà hỏi ai nói, nó bà Chính nói, rồi roi mình ra. Các pháp nó thành gì? Thành có chuyện, thấy không? Cho nên nó là trong đây nếu liễu rồi đó, thì các pháp đều vô sự hết, không dính dáng hết. Cho nên thể dụng ngại gì phân chẳng phân, có nghĩa là trong đó không còn thể dụng gì nữa hết. Một tánh đức sáng suốt tròn đủ đó. Rồi kế, đêm trường thanh vắng để chi đây. Đêm trường thanh vắng, đêm trường thanh vắng là chỗ nào? Ai biết cái chỗ đêm trường thanh vắng đó? Có một lúc nào đó quý Phật tử ngồi yên tĩnh độ, không có một cái niệm vọng động, đạt đến cái cảnh giới đêm trường thanh vắng, thì ai biết cái chỗ đêm trường thanh vắng? Trên mà mình chắc cái chỗ này, mình chắc cái chỗ này cho là cái chỗ sống còn, tức là mình cũng rớt vào cái chỗ động tịnh chưa có nhất như, đúng không? Cho nên nói là đêm trường thanh vắng để chi đây. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm nói, biết đào hầm hay liễu luật, thiên hạ năng mấy chủ chi âm. Biết đào hầm, biết liễu luật, chẳng hạn mình ra mình thấy cây đào, thấy cây liễu, nhưng mà mình tọt được cái bản thể cây đào, cây liễu đó, thì mấy ai là người chi âm? Chẳng hạn như mình phân, mình nhìn cây liễu, mình nói cây liễu này sao nó cong quá, nó không được thẳng. Cây liễu bên chùa kia nó thẳng hơn, nó đẹp hơn. Tức là mình đánh mất mình trong giờ phút thực tại. Cho nên đến với các thiền sư hỏi thế nào là ý tổ sư, thì các ngài nói cây bắt trước sau. Vậy thôi. Mình hàng ngày, hàng tháng mình đi ngang với cây bắc mà mình chưa từng diễn kiến cây bắc, mà mình hỏi chuyện đâu đâu. Cho nên các ngài kéo mình trở về ngay cái thực tại hiện tiền đó. Đó cho nên nói là biết đào hầm hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ chi anh. Nguyện bạc rừng xanh soi mọi chỗ, thiền hà lai láng. Tức là trăng, gió, rừng đều có thiền hết trong đó hết, với điều kiện đêm trường thanh vắng để chi đây? Cái câu này nó hơi cô động chút. Ok, Phật tánh giới châu tâm in rõ, mây ráng sương mù áo thoát thân. Tức là muốn trở về cái Phật tánh á, thì cái giới châu là gì? Mình giữ giới giống như hạt châu, nó sáng tròn không có tì vết. Mà không có tì vết thì Phật tánh hiển lộ. Cho nên Phật tánh giới châu tâm in rõ, mây ráng sương mù áo thoát thân. Một người mà thể nhập được cái Phật tánh giới châu được đó, thì các ngài có một cái diệu dụng gia thông của các ngài. Lấy gì? Lấy mây mù làm cái áo. Lấy mây ráng làm cái áo. Đó là gia phong của các ngài. Cho nên một hôm có ông Tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm, gia phong của hòa thượng thế nào? Ngài đáp: áo rách che mây sáng ăn cháo, bình trưa tưới nguyệt sáng uống trà. Bình thường vậy thôi. Tức là gia phong của các ngài là gì? Áo rách che mây sáng ăn cháo. Dùng cái gì? Dùng cái áo mình mặc rách, dùng cái mây che phủ lên. Đó là diệu dụng của các ngài. Gì nữa? Bình thường lắm, sáng ăn cháo, rồi gì nữa? Sáng uống nước trà. Mà ngay trong cái thể đó đều chiếu diệu ra cái dụng hết. Mà cái diệu dụng của ngài, các ngài rất là đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ là những người mà có cái tâm phàm ghé vào trong đó để phân biệt chia sẻ thì không bao giờ thấy được. Cho nên ở đây xin kể cho quý Phật tử một món chuyện. Một hôm Tô Đông Pha gửi bức thư đến đến với thiền sư Triệu Châu, nói sáng mai nay tôi đến chùa thăm thầy, nhưng mà thầy đừng có ra cổng đón. Nếu mà thầy mà ra cổng đón á, thì cơm hâm của thầy không có bằng thiền sư Triệu Châu ngày xưa. Bởi vì thiền sư Triệu Châu ngày xưa có cái ba lối tiếp khách. Nếu mà vua thì thiền sư ngồi trên giường tiếp, nếu mà quan á thì thiền sư bước xuống giường tiếp, nếu mà dân thường thiền sư ra tận ngồi cổng tiếp. Đặc biệt cái chỗ đó. Cho nên một hôm ông vua nước Triệu đến, thiền sư ngồi trên giường tiếp, thì cái ông quan đại thần nói sao? Ông nói là thiền sư đây là vua chứ không phải là thường, mà tại sao thiền sư ngồi trên giường tiếp? Thì thiền sư Triệu Châu có nói gì hết. Cái sáng mai cái ông quan ổng vào ổng thăm cái thiền sư Triệu Châu, lập đặt bước xuống giường tiếp ổng. Ổng ngạc nhiên lắm, nói là tôi là quan mới cái nhất phẩm triều đình mà tại sao thiền sư xuống dưới giường tiếp, còn vua là một bậc trí tôn mà tại sao thiền sư ngồi trên giường tiếp? Thì thiền sư Triệu Châu nói: ông muốn tôi tiếp trên giường thì chừng nào ông làm vua đi tôi sẽ tiếp cho ông. Cái diệu dụng của các ngài. Còn mình là dân thường nha, thì thiền sư Triệu Châu chạy ra ngồi tổng đón mình. Cho nên ông Tô Đông Pha nói là thiền sư đừng có bắt chước giống như thiền sư Triệu Châu, đừng ra tổng đón. Nếu mà thiền sư mà ra tổng đón á, thì không bằng thiền sư Triệu Châu ngày xưa. Nói thiền sư Phật Ấn gì đó. Thì sau khi mà ông Tô Đông Pha ông đến rồi đó nha, ông vừa đến chùa Kim Sơn á, thì ông thấy thiền sư Phật Ấn đứng ngay cổng đón. Ông nói thiền sư sao lạ, đã nói rồi mà thiền sư còn ra cổng đón, vậy là thua rồi. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nó làm một bài kệ: Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, chẳng ra ngồi cổng đón Triệu Vương, đâu giống Kim Sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới thảy là giường. Tức là với cặp mắt của các ngài nhận ra được cái bản thể thanh tịnh rồi, chỗ nào cũng là nhà, chỗ nào cũng là giường ngủ hết. Chứ không phải là ngồi ngủ mà trên giường niệm ấm trăng im mới gọi là giường. Các ngài ngủ dưới đó cũng là giường. Các ngài diệu dụng với các ngài á, nói là đâu giống Kim Sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới thấy là giường, chỗ nào cũng giường chiếu hết, yên ổn. Đó là cái diệu dụng của các ngài đó. Rồi kế tiếp: Hàng Long Bát giải hổ tích, lưỡng cổ kim hoàng minh địch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai hữu trượng thân tung tích, bát thâu rồng gậy giải cọp, hai dãy khoe hoàng khu lãnh đó, nào phải nêu bày giữ việt xuông, gậy báo Như Lai đây dấu tích. Tức là ngài nói là cái bình bát và cây gậy. đây có những cái tích nhân duyên, tức là bát thâu rồng, gậy giải cợt, tức là xưa mà Thế Tôn sau khi mà thành tựu cái đạo tối thượng, cho nên đến cái chỗ ngài U Lâu Cần Lô Ca Diếp, tức là ban em Ca Diếp thần lửa đó, thì sau khi đến rồi đó thì cái ông anh U Lâu Cần Lô thì ông nói là trong cái đền thờ này có một cái con rồng độc, nếu mà ngài mà đến đó ngủ á thì con rồng này nó sẽ gia hại. Thì Thế Tôn nó không sao đâu, ông cứ cho tôi ngủ đi. Thì lúc này Thế Tôn đến ngủ thì con rồng nó xuất hiện, nó nhe ra, nó phun nọc độc ra. Thì lúc này Thế Tôn mới nói một bài kệ: rồng xuất thế khó có, rồng với rồng gặp nhau, rồng chớ nổi tâm hại, rồng xuất thế khó có. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm hoặc là trong kinh A Hàm thường nói Đức Thế Tôn là Đại Long. Đại Long là gì? Rồng á, đứng, đi, đứng, nằm, ngồi đều trong cái định tĩnh hết. Mà Đức Phật là đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong đại định hết, cho nên gọi là Đại Long. Cho nên Phật nói là rồng xuất thế khó có. Rồng xuất thế là ai? Tức là Đức Thế Tôn. Rồng với rồng gặp nhau mà rồng chớ nổi tâm hại, rồng xuất thế khó có. Quá khứ hằng xa số, chư Phật bát niết bàn mà ngươi chưa hề gặp, đều do lửa sân hận. Tức là quá khứ hằng hà xa số chư Phật hiện ra trần thế mà ngươi vẫn là rồng, do cái tâm gì? Cái tâm sân hận. Và cái điểm này quý Phật tử thấy mình được không? Được chứ. Mình luôn luôn mình thấy hằng hà xa số chư Phật với cái tâm gì? Cái tâm mình định tĩnh. Tâm mình định tĩnh thì Phật đản sanh, mà cái tâm mình vọng động vọng tưởng thì Phật nhập niết bàn. Phải không? Do cái lửa tâm sân hận của mình á hay nổi lên quá, cho nên mình không bao giờ thấy chư Phật quá khứ hàng xa số mình thấy được. Đúng không? Một niệm mê là chúng sinh, một niệm giác tức là Phật. Cho nên hôm tôi giảng ở Sóc Trăng cho chư ni trường hạ Sóc Trăng á, giảng đến cái chỗ mà biến cúng chư Phật á, tức là tôi giảng 48 đại nguyện qua cái thấy của nhà thiền á. Biến cúng chư Phật là gì? Có nghĩa là ngã. Đứng lên cái đó cũng sợ. Ngã chắc. Biến cúng chư Phật là sao? Có nghĩa là diễn tả mà quý Phật tử mà trở về cái cõi giới Tây Phương á, thì buổi sớm quý Phật tử lượm qua cúng dường mười phương chư Phật mà không rời đạo tràng. Mà quý Phật tử tin chắc rằng quý Phật tử ở đây ngồi yên tại chỗ mà lượm qua cúng dường mười phương chư Phật luôn mà không có rời chỗ ngồi, chứ đừng đợi lên cái cõi Cực Lạc xa lâu lắm, mà ngay trong giờ phút thực tại này luôn làm được luôn. Tôi chỉ cho ông phương pháp đó. Nếu mà trong tâm quý Phật tử không có phiền não vọng động điên đảo thì mình ngồi ở đây nè, mình cúng dường mười phương chư Phật hàng hà xa số. Đây cái qua đó là qua gì? Vô ú. Vô là không, u là phiền, tức là không phiền não trong gì hết á. Cho nên cái ý nghĩa kinh điển Đại Thừa rất là thâm sâu. Mình hiểu chưa đến thôi. Cái ý nghĩa kinh điển Đại Thừa rất là sâu, các ngài chỉ về cái lý tánh tuyệt đối ngay nơi tự thân của mỗi con người chúng ta. Nếu mà quý Phật tử lễ Phật mà năng lễ sở lễ tánh không tịch thì cảm ứng đạo giao nan tư nghì, đúng không? Ngã thử đạo tràng như đế châu, gì nữa? Thập phương chư Phật ảnh hiện chung, vậy thôi. Ngồi đây mà mình cúng dường mười phương chư Phật, ngồi đây mà mình lễ khắp mười phương chư Phật với điều kiện là cái tâm mình không có phiền não, không có ưu phiền. Thấy không? Thì ở đây cũng như thế, là quá khứ hàng xa số chư Phật mà chúng ta chưa từng bao giờ gặp, chưa từng bao giờ diễn kiến là do gì? Đều do lửa sân hận nổi lên. Thấy không? Tâm thiện hướng Như Lai, mau bỏ độc sân này, đã trừ độc sân nhé, liền sanh lên cõi trời. Tức có nghĩa là tâm thiện mình hướng đến Như Lai, hướng đến cái chỗ tánh biết, phải không? Tập tỉnh của mọi con người chúng ta thì độc sân chúng ta liền bỏ. Đó, đã trừ độc sân nhé, liền sanh lên cõi trời. Thì lúc bấy giờ con rồng nó gục đầu xuống thì Đức Phật cầm cái bình bát bỏ nó qua, hàng phục nó. Cho nên nói là bát thâu rồng, gậy giải cọp. Còn cái tích thứ hai nữa là lục tổ Huệ Năng. Trước cái năm qua, chùa năm qua có một cái đầm lớn, có một con rồng độc nó hay lên quậy phá. Lục tổ cầm cái bình bát hỏi: người là có thần thông biến hóa thì như vậy có thể biến ra lớn được mà có thể biến ra nhỏ được không? Cho nên biến thành rắn nhỏ. Cái lục tổ đưa cái bình bát nó vào, cái lục tổ đậy lại, khai thị cho nó đó. Cho nên gọi là bát khâu rồng, gậy giải cọp. Rồi kế nữa gì? Gậy giải cọp là gì? Tức là trong thiền thoại ghi là một câu chuyện, tức là thiền sư Đàm Tuân vào núi gặp hai con cọp đấu nhau. Sư khai thị: các ngươi đã cùng ở chốn núi rừng, đáng lẽ các ngươi không nên kình chống nhau, thôi đường ai nấy đi. Cọp nó bỏ đi. Qua cái câu chỗ này tôi nói lý thiền chút. Nếu mà hàng ngày mà quý Phật tử luôn luôn có cái gậy như ý của mình á, thì sao? Thì sao? Mình không bao giờ kình chống với nhau. Ở đây gì? Đã cùng ở chốn núi rừng, có nghĩa là mình có mặt trong cuộc đời này là kiếp phận của con người rồi, thì chúng ta đến bằng cái nghiệp lực. Mà đến bằng cái nghiệp lực thì nó có duyên với nhau. Đã có duyên với nhau trong một nhà, trong một chùa, trong một đạo tràng, thì tại sao kình chống với nhau? Ý rất là sâu, phải không? Mà muốn không kình chống, muốn không có phiền não, thì chúng ta phải làm gì? Dùng cây gậy như ý để mà tách ra. Mình không có cây gậy đó trên mình, phiền não đau khổ biết. Cho nên đây người nói là đã ở nhau cùng trốn núi rừng, đáng lý các ngươi không nên kình chống nhau. Không nên kình chống làm gì đó. Cho nên cái phần này đã chúng phải hiểu được một cái điểm đó. Hiểu được cái điểm đó là cái người tu mình thấy như này. Chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ lại trong cuộc sống giữa đời thường này, mình sống để làm gì? Có khi nào quý tử hỏi câu đó không? Mình sống để làm gì? Và mình sanh ra đời để làm gì? Và cái ngày cuối cùng mình trở về đâu? Mình phải có một cái thắc mắc, một cái ưu tư. Thì tự nhiên cái cuộc sống này mình vượt qua cái một luôn. Ai đem những cái chuyện gì đau khổ đến mình, mình hóa giải rất là nhẹ. Và mình tưởng mình sống lâu lắm, mình tưởng rằng là mình chết là nó hết rồi, không còn gì nữa. Mình tưởng tượng như thế rồi thì những cái nghịch duyên khốn cùng trong cuộc đời này chúng ta rất khó vượt qua. Ở đây tôi xin đọc một bài thơ của thiền sư Đơn Hà. Thiền sư Đơn Hà là một bậc tông tượng trong thiền môn. Ngài có những cái bài thơ rất là đặc sắc, nói về cái kiếp phận của con người mà ở trong chốn núi rừng đừng có kình chống nhau. Ngài là một bài thơ như thế này: nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà. Đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tích mù xa. Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, mười năm giác ngộ một cà sa. Buồn vui lời cạn rừng im vắng, tiếc sạch non chơ dưới bóng tà. Thì tám câu thơ này quý Phật tử, tám câu kệ này quý Phật tử thấy cái ý nghĩa về đạo như thế nào? Thì tôi giải từ từ nha. Ở đây Ngài nói là nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, có nghĩa là sau khi Ngài chứng được đạo quả rồi đó, Ngài trở về quê hương, Ngài thấy cái vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, nhưng mà sao? Ngài cũng chần chừ dám bước qua luôn. Chứng đạo mà về nhà còn muốn về nữa. Còn mình sao? Mình hôm nào đó mình đến đây mình tu có một ngày, đến trưa cái mình muốn về nhà rồi. Lạ dữ, đúng không? Cho nên á, gần đây có một số Phật tử thấy tôi ở núi rừng cũng thích, cái đến xin ở 7 ngày. Cái ông thầy ở với tôi cũng nói lấy chứng minh nhân dân để ra xin xã, bị ở lâu mới xin. Tôi nói đừng xin. Ông hỏi sao vậy? Tôi nói chiều nãy họ đi rồi xin chi. Cái ông nói ủa sao không biết hay vậy? Tôi nói tôi đưa cây chổi cho họ quét, tôi biết ở môn phái nào đến. Quý tử tin không? Thì quá tình cái chiều ông đi, cái ông nói ông có cái thủ thuật, ông chỉ tôi có. Trời dễ, đơn giản lắm. Ông thấy tôi làm chỉ khách 4 năm tôi biết. Chẳng hạn cái người đó đến sinh mình 7 ngày, vừa đến sinh xong, chào xong rồi phải ông ship hành lý xong, mình đưa cây chổi, anh lên hay là cư sĩ lên quét, mình chui chánh điện. Mà mình thấy họ quét, đưa cây chổi mà quét ông lên, mình biết là nhớ nhà rồi. Đến bước xuống là đã nhớ nhà, thì sao mà ở 7 ngày? Thấy không? Cho nên họ rút cây chổi, tôi biết đây là môn phái Thiếu Lâm đến, Con Lưng đến, cái bàn đến, biết hết. Biết hết liền, phải không? anh đến là anh quét cây chổi mà anh quét rồi mà rác mà trong đó anh móc ra anh quét quẻ quải đó là biết là chiều về. Còn người nào mà sinh nửa tháng mà tối lên ngồi thiền là mình cũng biết là chừng 2-3 ngày phải về, biết hết. Cho nên biết là gì, sở dĩ mà chúng ta tu như thế thì sao mà thành Phật thành tổ. Chứ mình nói pháp là không linh đâu, pháp là không linh, linh không do mình, chứ mình tu kiểu gì sao mà đến đây. Cái hẹn bây giờ thầy mình tâm tổ chức rồi tu ngày đi, ví dụ đi mình đến mới cái 12 giờ trưa, thầy cho về nha, nhà cũng bận công việc quá đó, thấy không? Mà đến đây chưa chắc mình yên nữa, cái ngồi buồn buồn ra gốc cây ngồi bấm đấy, nhà làm gì con rồi vậy đó. Tu kiểu vậy mà nói pháp nó không linh, pháp là sao, pháp nào cũng linh đó. Phật tổ đưa ra những cái phương thuốc rất là quy diệu mà mình chịu uống, mình chịu uống giờ tập ở ngày đi. Mà cho nên quý Phật tử biết là cái tinh thần của tâm tịnh độ nói ra mình thấy cũng có ý nghĩa, gọi là yểm ly. Yểm có nghĩa là không phải là mình chán ghét cái thế giới này, nhưng mà không có dính mắc, không có chấp vào một cái thế giới của ta bà này thì mình mới thăng hoa được, thấy không? Tình là gì? Quý Phật tử nhớ kinh Lăng Nghiêm không? Tình nhiều mà tưởng ít á, thì rớt xuống. Tưởng nhiều mà tình ít thì thăng lớn. Tình là gì? Tình có nghĩa là mình tham nhà, tham cửa, tham xe, tham cổ, tham chồng, tham vợ, tham con là tình. Tưởng là gì? Là cái đầu óc nó thăng hoa, thông thoáng, không dính mắt. Chứ không phải tưởng là tưởng tượng nha, nhớ nha. Em kinh Phật nói tưởng là tưởng như thế, tưởng là tâm mình nó thăng hoa, thông thoáng. Giống như mà quý Phật tử thấy mình cắn một cây hương vậy, cái khói thì nó bay lên mà cái tàn nó rớt xuống. Tàn tức là tình, mà khói bay lên tức là tưởng, nhẹ nó thăng lên. Thì cũng vậy thôi. Người xưa ta thấy gì? Ngát thấy hồ trâu chẳng dám qua. Vì sao? Vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, vườn xưa liễu biết hiện mà ngại qua. Vì sao ngại qua? Vì sao ngại qua? Quỷ gì? Đau lòng nước mắt nên rời tục. Quý tử biết đau lòng, tại sao mà đau lòng? Đau lòng đến mức độ mà khóc luôn, phải nên rời tục. Vì trong kinh Tăng Dứt A Hàm, một hôm Đức Phật hỏi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nước trong bốn biển nhiều hay là nước mắt của các ông nhiều? Các tỳ kheo bạch: bạch Đức Thế Tôn, nước bốn biển đại dương nhiều hơn nước mắt của chúng con. Phật nói không đúng. Theo cái thấy của Như Lai xác chứng cho các ông hiểu, nước mắt của các ông nhiều hơn trong bốn biển. Các ông khóc cho cha, khóc cho mẹ, khóc cho chồng, khóc cho vợ, khóc cho con, khóc cho người thân. Bây giờ Thế Tôn nói một bài kệ: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm heo dơi. Máu mình tuôn chảy lúc mà làm gì? Làm heo, làm dơi. Quý Phật tử thấy khi nào mà có một người đè con heo xuống, cái nó cười khà khà khà, ông làm thịt tôi đi con, hay nó khóc? Không có con heo nào nói cười khà khà làm thịt nó đâu. Tôi theo dõi luôn con heo lúc nào cũng chảy nước mắt hết á. Hồi nhỏ tôi chưa đi tu, tôi hay đến tôi coi theo dõi thử, thấy hàng mắt nó chảy xuống. Không có khi nào con heo nó cười. Con bò cũng vậy, con bò mình làm thịt nó cũng rống nó khóc lên, không khi nào nó cười hết. Thấy không? Cho nên máu tuôn chảy khi mình làm heo, làm bò, làm dơi, làm đủ thứ hết. Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gương đâm, khi ta làm giặc cướp. Làm giặc cướp có bị không? Bị ta đánh ta đập không? Không có. Và đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta. Thì kình chống cho nhau chứ nữa, phải không? Nổi nấu cơm không là kình chống, là mình không hiểu được cái lý của Phật, nhà Phật rồi. Cho nên mình tu là mình tu hơi dở chỗ đó, phải không? Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành. Dứt bài kệ, 30 thầy tỳ kheo tại rừng xa xa chứng quả A La Hán. Bây giờ quý tử chứng chưa? Chưa chứng. Cũng bài kệ đó mà sao Phật đọc lên chứng mà tôi đọc quý tưởng chứng? Nhưng phải thắc mắc chứ, phải không? Ủa ngày xưa tại sao Phật đọc cái bài kệ đó lên 30 thầy tỳ kheo chứng quả, còn ông thầy Thế Định đọc lên cười thôi, chứng gì hết? Quý tử biết tại sao không? Biết tại sao? Tại vì 30 thầy tỳ kheo ôm ấp cái chỗ là nước mắt của mình. Mà tại sao Đức Phật nói là nhiều hơn trong bốn biển, phải không? Các ngài khắc mắc ôm ấp, mà từ cái ôm ấp nghi vấn đó cho nên bùng vỡ lên chứng quả chúng ta hết đó. Còn mình sao? cởi, sống cũng được, chết cũng được, khổ cũng được, vui cũng được. Mà quý Phật tử tôi thấy là còn hơn thiền sư nha, tôi thấy quý Phật tử hơn thiền sư. Thiền sư mà ngày xưa mà chiều mà các ngài tu á, mà cái mặt trời mà sạch rồi đó, mà các ngài thấy chưa tiến, các ngài nói ngày nay qua rồi mà đạo chưa tiến khóc, còn quý tử đâu khóc đâu, vậy hơn thiền sư. Đúng không? Thiền sư mà ngày xưa mà tu mà đến mức độ mà chiều mặt trời sắp lặn mà thấy công phu mà chưa tiến á, ngồi khóc hu hu gì đó, còn tôi thấy quý tử cười không đâu khóc. Vậy mình khá rồi, mình đâu sợ sanh tử gì đâu, thấy không? Mình thích lắm quý tử gì cho tôi nói vậy cho nói cho cũng thích sanh tử lắm. Đó, sanh lên cực lạc hay dễ buồn, nó nói cũng buồn lắm, ngồi suốt ngày cũng ngồi thiền không à, thôi xuống đây có buồn có khổ có vui, rồi ca nhạc đồ cho nó ít, ca nhạc lắm nha, ca nhạc ví dụ vậy, thấy không? Cho nên là mình còn thích sanh tử lắm, còn thích đủ chuyện hết đó. Cho nên rồi các ngài là sau khi mà thấm được cái đó rồi đó, rồi kế gì? Người thân còn ở tích mù xa. Quý tử biết người thân người gì không? Người thân của thiền sư là ai biết không? Có phải là cha không? Có phải là mẹ không? Mà người thân của ngài là ai? Người thân của các ngài là chính là quý Phật tử. Các ngài tu yên ổn, ví dụ tôi nói ví dụ thôi, chẳng hạn bây giờ nói đưa một cái điển hình thôi, ví dụ thầy Bình Tâm đây, ông ráng công phu miên mặt cái ông tịch, cái ông lên nước bạn ở, ví dụ thôi, cái một hôm nào đó ông nhìn xuống đấy, trời ơi, cô bảy cô tám cô chín ngày xưa là cái vô có cúng mình 1.500.000, bây giờ có còn đi lan bạc xếp tội cái đầu xuống, các thiền sư xuống liền. Cái hạnh nguyện của các ngài là không bao giờ trú ở một cái xứ sở nào hết. Vì sao? Vì người thân vẫn ở tích mù xa. Vì sao? Vì 3 giờ sáng tôi ngồi thiền mà quý Phật tử vẫn còn ngủ. Không chịu vậy, thấy không? Là gì? Người thân vẫn ở tích mù xa, đau lòng nước mắt lên rời tụng, nhưng mà người thân vẫn ở tích mù xa, ở xa lắm, ở xa luôn, thấy không? Không có chịu dụng công phu gì hết. Đó cho nên cái điểm này mình thấy các ngài thương cảm chúng sinh, rất là thương cảm chúng sinh đó. Rồi kế tiếp nè, ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ. Quý Phật tử thấy không? Quý Phật tử bây giờ đi ra Hà Nội, đi qua bên Mỹ, bên Pháp, có khi nào mà tôi có trong túi tôi 1 triệu đồng, nhà tôi có 1 triệu đồng, mà quý Phật tử có 100 tỷ, thì quý Phật tử có khi nào mà mang 2 đôi giày không? 2 đôi dép có. Có không? Dầu cho trong nhà quý Phật tử có 1.000 tỷ luôn cũng là 1 đôi dép, đúng không? Mà nếu mà quý Phật tử mà có tiền mà mình mang 2 đôi giày, 2 đôi dép là con mình nói má ơi chuẩn bị đi bệnh viện Biên Hòa. Tự nhiên bữa giờ mình mang có 1 đôi dép, cái con mình hỏi ủa hôm nay sao má mang 2 đôi dép, tao mới bán đất. Có khi nào nói gì không? Tao mới bán đất cho nên tao chơi hơi sợ một chút mang 2 đôi dép, không có. Và thì qua cái câu thơ này để cho chúng ta ngẫm nghĩ được rằng dầu cho tiền cũ mình đầy đủ nhiều cái máy cũng là 1 đôi dép, 1 bộ đồ, rồi cơm nước cũng chừng đó thôi. Thì như vậy ở đây ý nghĩa cho chúng ta thấy được rằng Đức Phật dạy là mình là người con Phật rồi thì mình làm bất cứ cái việc gì cũng là chánh nghiệp chánh mạng, chứ không rời cái đó. Quý Phật tử mà làm tà nghiệp tà mạng là nó chặt. Hạn như tiền mình đi buôn bán xì ke ma tí, tiền ăn trộm ăn cướp, tiền ăn cái gì đó bất cứ, nó không có được thanh tịnh thì gì cũng là 1 đôi dép. Biết được như thế rồi tự nhiên cái niệm ác cái mình dừng lại, mình dừng tức khắc luôn, không cho nó giấy khởi nữa. Rồi sao nữa? 10 năm giác ngộ 1 cà sa. Chúng tôi là người tu, phải không? Chúng tôi là người tu, giàu cho chúng tôi là tỷ phú cũng là 3 y 1 bình bát, không thêm nữa, không có thêm một chút gì nữa hết. Mà đã không thêm rồi thì mình làm chi mà ác pháp chi cho cực. Đó cho nên qua cái bài kệ này để cho chúng ta thấy được cái tâm hồn của các ngài là đã cùng ở chốn núi rừng, đáng lý các ông phải thương xót nhau, không nên kình chống nhau, thôi đường ai nấy đi. Thì tức khắc 2 con trộm nó bỏ đi. Đó. Rồi ở đây đến cái phần mà cây gậy của các thiền sư, quý Phật tử ráng học chút xíu nữa. Tức là cây gậy của thiền sư Đức Sơn. Một hôm thiền sư Đức Sơn đưa cây gậy lên nói: hôm nay không được đáp thoại, tức là không được hỏi pháp á. Nếu ai nói sẽ ăn 20 gậy, ai không nói được cũng cho 20 gậy. Có một vị tăng bước ra đảnh lễ thưa, chưa kịp nói gì, ngài đặt cho 3 gậy. Tăng thưa: sao con chưa nói gì mà hòa thượng đánh con? Thiền sư nói, đợi ông nói thì đánh không có kịp. Ở đây qua cái chỗ này quý vị tự thấy nè, mỗi con người chúng ta đều có một cái gậy hết, đợi mình mở miệng, đợi mình nói thì nó không kịp nữa rồi. Cho nên một niệm vừa giấy khởi cái mình biết mình chuyển quá nó. Cái chỗ đó, cái chỗ đó là mình trăng mà trăng miên mọt, vừa giấy niệm là mình biết liền. Cho nên một hôm có ông tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm là tôn đức vào núi nhiều năm tu hành khổ nhọc, như vậy chứng được mấy thông của nhà Phật? Ngài nói chứng được 6 thông. Thì ông tăng nói 5 thông kia ghét qua, thế nào là tha tánh thông? Tham thông là gì? Hạn như quý Phật tử hỏi, quý Phật tử có tham thông không? Mà nếu quý Phật tử nói ông nghĩ cái gì đi, ông nghĩ đi tôi sẽ biết, thì đó là thiền sư dởm, không phải thiền sư. Còn đúng bức thiền sư thì sao? Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Đầy cả quốc độ là đầy cái gì? Quý Phật tử nghĩ là từ sáng, trưa, chiều, tối mình có bao nhiêu thứ tâm? Mình đang vui, chợt buồn, đang buồn, chợt đủ thứ chợt hết, chợt khởi, chợt sanh, chợt diệt, đủ thứ. Mình không biết bao nhiêu thứ tâm. Mà trong tay du ký mà lúc mà Tôn Ngộ Không mà mổ tim đó, tim gì? Tim màu trắng, tim màu đen, tim màu đỏ, tim màu vàng. Tâm là gì? Tâm là tim. Tâm mình đủ thứ hết. Mà đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Ngài đều biết, đều thấy hết. Mà đã thấy, đã biết rồi đó, thì không có lừa gạt được mình. Cho nên ở đây nói, đợi khi ông mở miệng thì đánh không kịp nữa. Tức là đợi mình ra cái hành động thì nó hết kịp rồi. Lúc đó mình sám hối. Chẳng hạn như bây giờ ai chửi mắng cái mình chửi mắng lại, mình đánh đập ta lại, mình sân hận lên đó, thì mình đến mình xin lỗi cũng được đó. Nhưng mà nó trễ rồi, nó ghi trong cái hạt giống, trong cái tàn thức của mình, ghi nhận rồi, phải không? Mình đến mình sám hối nhưng mà nó cũng thành một cái vết thương. Đó, giống như một cái câu chuyện mà cái thằng nhỏ mà nó hay sân hận đó, bố nó nói bây giờ con hay sân hận, bất cứ một lần con sân hận con lấy một cây đinh con đóng một gốc cây. Sau khi một thời gian cái nó hết sân hận thì bố nói nếu con hết sân hận thì con cứ một lần con không sân hận đó, con nhổ cây đinh ra. Thì một thời gian nó nhổ hết cây đinh xong rồi đó, thì nó đến nó trình bố nó. Bố nó nói bây giờ con đến, bố chỉ cho con cái gốc cây thứ nhất mà con không đóng đinh đó, thì gốc cây nó rất là đẹp. Cái gốc cây mà con đóng đinh tuy rằng con nhổ ra nhưng mà để lại những cái vết sẹo hằn sâu. Đó, trên người tu của mình là chăn từng tâm, luyện cái tâm. Giống như mà trong kinh Mã Ý Đức Phật nói là người trí mà luyện kim, kinh Xuất Diệu chứ. Tức là người trí dùng trí để mà luyện tâm, xét từng cái lỗi nhỏ. Giống như mà quặng á, quặng mà vàng ở trong quặng phải luyện ngày đêm mới thành vàng. Và biển ngày đêm sôi động mới có ngọc báo. Người hành đạo luôn luôn luyện tâm, tìm những cái lỗi xấu nhỏ thì mới chứng được đạo quả. Thì đây cũng vậy, cây gậy này mà đợi ông mở miệng đánh kịp, ông vừa nhích một cái là ta biết liền. Đó, rồi thiền sư Tổ Nghiên khai thị có 8 loại gậy. Tăng hỏi thế nào là 8 loại gậy? Đáp: gậy tưởng, gậy phạt, gậy tung, gậy đọt, gậy u si, gậy hàng ma, gậy tảo tích, gậy vô tình. Tức là ngày xưa mà quý Phật tử mà đến các thiền sư, chứ không phải như bây giờ. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đến hỏi thầy Bình Tâm đi, hỏi thế nào là Phật, thì thành ví dụ như tụi tôi cũng được, hỏi thế nào là Phật, tôi kêu quý Phật tử ngồi xuống. Phật là gì? Phật là giác, giác giả, giác đà, chi tỉnh sưng, cái mình đập một giặc luôn. Còn đến hỏi các thiền sư thế nào là Phật, cái ông lình đình ông rút cây thiền bản đập đầu cái bóp. Đập bây giờ đập được không? Nếu mà đập quý Phật tử kêu công an liền á, đúng không? Bắt tụi tôi nữa. Nó ông thầy này ông dạy kỳ lắm hả, nói là ông đập rồi, nói là ông đập rồi. Còn ở đây ngày xưa là thế nào là gậy thưởng? Khi người học hỏi một câu lời rất là thân thiết và khế hợp với đạo, sư liền đánh, gọi là gậy thưởng. Cái hạn hỏi, bây giờ tôi hỏi, tôi đưa một ví dụ. Chẳng hạn như thiền sư Triệu Châu ban sơ đến gặp thiền sư Nam Tiền. Thiền sư Nam Tiền lúc mà nằm đó, nằm tiếp khách, hỏi ông từ đâu đến? Thưa hòa thượng, con từ Đoan Tượng đến. Đoan Tượng là tức là con voi lành. Hỏi ông có thấy Đoan Tượng chăng? Thì lúc này ngài nói chẳng thấy Đoan Tượng, mà chỉ thấy Như Lai nằm. Cái thiền sư Nam Thiền đánh trần gậy thưởng, gọi là gậy thưởng, ví dụ vậy. Tại sao không thấy đoạn tượng? Hẹn bây giờ mình đến đây, mình đến chỗ chùa Long Quang đi, thì thầy Bình Tâm hỏi cô ở đâu, nói là con ở chợ Bình Thủy. Hỏi chợ Bình Thủy buôn bán như thế nào, cái mình nói trời ơi thầy biết hôm nay bán trời ta đông nghẹt, cái tới mình thua rồi. Mình đang ở trước mặt ông thầy mà mình nói chợ Bình Thủy, thì lúc này mình là người tu thiền đó, chẳng thấy chợ Bình Thủy mà thấy thầy ngồi đang uống nước trà, đúng phải không? Mình đang hiện diện ở mình đang, mình lo cái chợ Bình Thủy đâu được, phải không? Phải không? Tức là mình đang đối diện với thầy Bình Tâm, ổng đang uống nước trà mà mình thấy, mà mình lo cái chuyện chợ Bình Thủy đến, tức là mình không phải là người an trú trong giờ phút thực tại đó. Còn các thiền sư là chẳng thấy đoan tượng mà chỉ thấy Như Lai nằm, tức là thầy đang nằm mà con thấy chứ con đâu thấy đoan tượng chi. Thì lúc này thiền sư giật mình liền, ngồi dậy liền, ngồi dậy tiếp khách đi, không dám nằm nữa, pháp khí rồi. Thấy không, người xưa ta nói một câu là hay lắm, cũng như mà Sajika mà ban sơ mới có 14-15 tuổi đến gặp ngài Dược Sơn, hỏi là ông ở đâu, nói là dạ con ở Trường An. Ta nghe ở Trường An rất là náo loạn, ngươi có biết chăng? Nước con an ổn. Trường An là lúc đó nổi loạn lên, đánh qua đánh lại gì đó, hoặc cái đời nhà Đường An Lộc Sơn lúc đó có trận đánh liên miên luôn. Gặp như mình sao, nó trời ơi An Lộc Sơn tiến vào thành, đánh này đánh kia đánh quá trời luôn, chết thành thua rồi. Mà Trường An náo loạn thì náo loạn, nhưng mà nước con an ổn. Giống như mà vừa rồi mà năm vừa rồi mà có số quý thầy nói là ngày 12 bị này bị kia, Phật tử đến hỏi tôi nói tôi cởi câu chuyện ra, dầu cho mai nay trầu sạch mà ta hỏi mai nay trầu sạch phải không, nước con an ổn. Mình nói người tu chứ mà nghe chút xíu mình chạy cuốn giò lên nói nước mình an ổn, nước mình bị gì á, phải không? Nước con an ổn. Thì lúc này thiền sư hỏi tiếp, người do học hỏi được hay là do xem kinh được? Được. Chẳng do học hỏi cũng chẳng do xem kinh luôn. Thì lúc này thiền sư nói, có những người chẳng do xem kinh, chẳng do không do hỏi, tại sao được? Hòa thượng đừng có nói họ không được, chỉ vì họ không dám nhận mà thôi. Tại sao không dám nhận? Vì mình thích cái vui nhộn nhịp hơn là thích cái yên tĩnh. Thấy không? Mình thích cái gì nó mà nổi sóng lên mình thích lắm, còn cái gì nó chìm chìm nó yên yên cái mình thích. Đó nên là cái phần này là sau khi mà hỏi đúng rồi đó thì đánh một gậy gọi gậy thưởng, thưởng cho ông nói đúng. Thế nào là gậy phạt? Khi người học cùng thầy hỏi đáp, tùy ý nói loạn, xúc chạm với người, sư liền đánh, gọi là gậy phạt. Tôi trích một đoạn trong kinh Pháp Bảo Đàn. Tức là thiền sư thần hỏi, ban sơ ra mắt tổ hỏi, hòa thượng tọ thiền lại thấy hay chẳng thấy? Tức là nói chập rồi đó. Thì lúc này lục tổ Huệ Năng cầm cây gậy đánh ba gậy hỏi, ta đánh ông đau hay chẳng đau? Thần hỏi đáp, cũng đau cũng chẳng đau. Tổ bảo, ta cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ bảo, chỗ thấy của ta thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy phải quấy tốt xấu của người khác, đó gọi là cũng thấy cũng chẳng thấy. Tức là mình tập sao mình ngồi thiền giống như lục tổ vậy, từ sáng trưa chiều tối cái mình về ngồi thiền, mình thấy là cái tâm mình hồi sáng giờ có làm người ta phiền hay không, có làm người khác khổ đau hay không, tìm những cái lỗi để mình tránh, đó gọi là thấy những cái lỗi lầm của mình mà không thấy phải quấy tốt xấu của người khác. Còn đằng này mình ngồi thiền cái nó hiện chuyện gì không à, chuyện tốt chuyện xấu chuyện của người khác thì nó không có đúng, đúng không? Mình ngồi thiền sao mà mình kiểm nghiệm lại từng niệm xấu ác của mình để có một lúc nào đó mình chuyển hóa nó, thì đó gọi là cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Tổ hỏi tiếp, ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau á thì đồng với gỗ đá, mà nếu ông đau á thì đồng với phàm phu, tức khởi sân hận. Ông về trước, thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa cợt với ta. Tổ đập thêm mấy gậy nữa, đó gọi là gậy phạt, gọi là xúc loạn lòng người. Tức là mình đến mình nói chặt á, các ngài biết liền. Thế nào là gãy tung? Người học được một biết nửa hiểu, nói một câu có một chút ít tương ưng, sư liền đánh, gọi là gãy tung. Tức là mình ban đầu thì mình hiểu, ban đầu thì mình hiểu nhưng mà đằng sau thì mình hiểu. Chẳng hạn như thiền sư Tam Tiền đó, ông dục đầu, dục đầu là cái người nấu nước á, hỏi, tức là hỏi ngươi làm gì, nó là con là người nấu nước. Thì lúc này cái ông dục đầu nói là, thiền sư Tam Tiền nói chứ, chiều ông đến phòng ta, mời ta đi tắm, mời ta đi tắm. Thì lúc này cái ông dục đầu đến cái phòng thiền sư Nam Tiền nói là mời con trâu đực đi tắm. Quý tử biết trâu đực không? Tại sao gọi không gọi trâu cái mà gọi trâu đực? Ai biết? Tại sao mà không gọi trâu cái mà gọi trâu đực? Có nghĩa là trâu đực ở đây là nó không có, không có đẻ ra con, tức là không có vọng tưởng. Còn trâu cái thì nó đẻ ra con, tức là vọng tưởng. Nhớ kỹ nha, các thiền sư dùng thủ ngực. Quý Phật tử mà hiểu được những cái ý nghĩa trong thuật ngữ của nhà thiền, mình thấy cuộc đời này nó có những cái mầu nhiệm lắm. Chẳng hạn như một hôm có bà Nico đến gặp thiền sư Triệu Châu, nói thế nào là hạnh sa môn, thế nào là hạnh sa môn. Thiền sư Triệu Châu trả lời chớ sanh con. Cái bà Ni bà đỏ mặt lên, bà nói bà thượng ăn nói bậy bạ không à. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói, bà nói tôi ăn nói bậy bạ, đến hỏi tôi làm gì. Mà quý Phật tử biết hạnh sa môn là hạnh gì không? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy, sa môn từ bỏ cha mẹ mà đi xuất gia, biết tự bổn tâm mình, thấu suốt vạn pháp, đó gọi là hạnh sa môn. Tại sao ngài nói chớ sanh con? Chớ sanh con có nghĩa là muốn biết cái hạnh sa môn thì chớ vọng tưởng. Mà bà Ni này bà tưởng là sanh con là sanh đứa nhỏ ra, bà nói thầy ăn nói bậy bạ không. Ví dụ vậy, không hiểu ý thiền sư. Mà thiền sư nói rất là lạ kỳ. Mình coi thiền mình nói nhiều khi mình hiểu. Hẳn như một hôm bà Ni bà đến gặp thiền sư Triệu Châu, bà hỏi bạch hòa thượng thế nào là ý thầm kính. Cái ngày lấy cái tay ngày déo cái mình nói cái hòa thượng nha, hòa thượng bậy bạ nha, hòa thượng là còn cái tâm đó nữa hả? Bà còn có thì có. Thiền sư, các thiền sư như là trực chỉ luôn, hỏi thế nào ý thầm kính, ai biết ý thầm kính? Ý thầm kính là ai biết? Mình biết không? Ý thầm kính là bên trong, ai biết? Qué một cái tự nhiên rõ liền. Thì bà Ni bà nói hòa thượng mà còn có tâm nói nha, chết không được á, bà còn thì có, đúng không? Cho nên cái phần này gọi là gì? Nửa biết mà nửa không biết. Hỏi mời con trâu được đi tắm, thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói ông có đem dây thừng đến chăng? Rồi không đáp được. Quyết tử biết dây thừng đâu, dây thừng đâu? Chiều lại, chiều lại cái thiền sư Triệu Châu về, cái thiền sư Nam Tiền thực lại nó hồi sáng có cái ông dục đầu đến mời ta câu đầu thì được, mà câu sâu thì được, cho nên ta đập ổng và gãy tung á, gãy tung ta đập ổng. Bây giờ theo ông trả lời tôi thử được không? Hỏi hòa thượng nói. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền mới nói ông có đem dây thần đến chăng? Thiền sư Triệu Châu nói dạ có. Ở đâu? Cái ngày nấy ta nhìn véo cái lỗ mũi cái. Đúng, ông nói đúng nhưng mà thô quá, đau lỗ mũi. Tức là con trâu hiện ra, đúng không? Tức dây thần ở đâu? Ngay cái lỗ mũi nắm nó hiện hình ra, con trâu hiện hình ra liền, đúng không? Con chay, con trâu mà nó chạy ra mà không có dây thần thì nó không hiện hình ra được, mà phải có dây thần. Dây thần là cái gì? Đó, cho nên qua phần này nói là một biết nửa hiểu, nói một câu có một chút tương ưng, sư liền đánh gọi là gãy tung. Tức là ban đầu thì hiểu biết nhưng đằng sau thì không biết đó. Rồi kể tiếp trong thiền sử có kể một câu chuyện. Có một vị giảng sư đến hỏi thiền sư Mã Tổ thiền tâm truyền giữ pháp gì. Sư lại hỏi tổ chủ truyền giữ pháp gì. Pháp sư nói con giảng được 20 bổn kinh. Thì thiền sư nói đâu không phải là sư tử con. Nói không dám. Sư thốt ra hai tiếng hư hư. Hư hư là thiền sư Mã Tổ nói hư hư. Thì ông giảng sư nói đây là pháp. Ngài nói là pháp gì? Pháp sư tử ra khỏi hang. Quý tử biết là con sư tử một khi ra khỏi hang nó săn mồi đó, thì nó ngước mặt lên hang kêu hư hư hai tiếng rồi đi săn mồi. Thì hỏi là pháp gì? Nó là pháp sư tử ra khỏi hang. Sư bàn im lặng. Thì ông pháp sư nói đây cũng là pháp. Thì sư hỏi là pháp gì? Pháp sư tử ở trong hang. Đặc biệt con sư tử nó ở trong hang, nó không bao giờ gầm rống. Thì lúc này thiền sư nói tiếp không ra không vào là pháp gì? Giảng sư không đáp được. Thiền sư đặt cho mấy gậy. Tức là ban đầu thì hiểu, nhưng mà đằng sau thì không hiểu đó. Thế nào là gãy ngu si? Người học chủ khắc thông phong, tà chánh thông rõ, mở miệng nói bướng, sư liền đánh, gọi là gãy ngu si. Tức là nói bướng, nói càng, nói nó chặt lóc mà cũng nói, sư cũng đập. Thế nào gọi là gãy hạt ma? Người học nhận cảnh giới ma, nói lời ma quỷ điên cuồng cho là chứng đạo, sư liền đánh, gọi là gãy hạt ma. Tức là những cái cảnh giới này là chắc là quý Phật tử mà công phu mà đến cái đoạn mà miên mật nó hay rớt vào cảnh giới này, thì đến các ngài biết liền, đập cho một gậy. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử vào thấp đi, tự nhiên hồi xưa giờ mình không biết làm kệ làm thơ gì hết mà vào thấp nó tuôn ra như mưa luôn, kệ thơ cái gì cũng biết hết. Mà nếu mà không chữa trị liền đó gọi là cuồng thiền, sao thành bệnh. Quý Phật tử biết làm gì không? Nếu mà ở ngoài mình đứng đằng sau phải mình vỗ vào sau ức nè, vỗ mạnh thiệt mạnh cái bất tỉnh, cái khiên vô đắp mền ngủ một giấc mà hết. Còn mình ở trong thấm mà không ai đến cứu mình á, thì mình chùm cái mền lại mình ngủ một giấc mai hết. Bữa tôi xuống Sóc Trăng có một cái ông này, ông tu, ông tu cái tôi báo vừa xuống chào ông cười hề 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 mà sướng có tôi rồi ông bệnh rồi. Quý tử biết ma gì nhập không? Ma hỉ nó nhập. Ma hỉ đó, còn mà mình gặp cái gì mình cũng khóc á, gọi là ma bi nó nhập vào. Quý tử biết cái đó chửi sao không? Đơn giản lắm, tôi nói 19 giờ đêm nay ông trời nóng cợi đó, ông lấy cái chăn ông đắp kín mít luôn, ông ngủ một giấc mai sáng nó hết. Thì quá trời ngủ một giấc cái mai sáng nó hết. Đó, cho nên có những phương pháp chữa trị đó. Đó, cho nên qua cái phần này là bị những cái cảnh giới ma nó nhập vào tâm, nếu mà không chữa trị thì sao nó thành cuồng, cho nên đến các ngày đập đó. Đó cho nên gọi là gãy hàng ma. Thế nào là gãy tảo tích? Tức là quét đi dấu vết. Người học chẳng rơi vào phàm tình mà cạt vào thánh giải, chẳng lìa hang ổ, sư liền đánh, gọi là gãy tảo tích. Có nghĩa là phàm thì mình trách nữa, mà thánh thì mình trách. Mình trách mình chứng cái này được cái kia, thì nó cũng là rơi trong hang ổ của ma, sư liền đánh. Đó. Thế nào là gậy vô tình? Nói phải cũng đánh, nói chẳng phải cũng đánh, mở miệng cũng đánh, không mở miệng cũng đánh, tất cả đều chẳng còn, gọi là gậy vô tình. Tức là đến là nói đúng cũng đánh, mà nói chọc cũng đánh, cái gì cũng đánh hết, đánh tối bụi luôn. Giống như quý Phật tử nhớ lại là câu chuyện mà thiền sư Lâm tới đến hỏi thiền sư Hoàng Bá, trúng cũng đánh, chọc cũng đánh, đánh tối bụi luôn, đánh là bỏ chạy luôn. Qua cái câu chuyện này quý Phật tử thấy đó là gãy vô tình. Cho nên qua cái phần này chúng tôi muốn nêu lên cho quý Phật tử thấy là về cái câu chuyện là bát thâu rồng gậy giải cọp, hai dãy khu hoàng khu lãnh lót, nào phải nêu bày giữ nguyện xuông, gậy báo Như Lai đây dấu tích. Tức là gậy báo bát thâu rồng của Đức Phật và chư tổ đã chỉ rõ ràng đó. Thì thời gian cũng hết, thôi kỳ sau chúng ta học tiếp từ cái phần chứng đạo ca. Hết giờ. Còn 20 phút nữa quý vị có hỏi gì không? Trên lý mà tôi giảng tiếp thì nó cũng lỡ cỡ. Để tiếp thì chúng ta nghỉ. Quý vị có ai thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không trong cái bài pháp này? Có hỏi không anh nè? Có Phật tử hỏi không?
Câu Phật pháp đạo tràng nghĩa thế chấp có ý nghĩa như thế nào?
Thì Phật tử này hỏi là câu hồi nãy, tức là cái câu mà lúc mà chúng ta tán pháp là năng, tán Phật là năng lễ, sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo gia mang tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu. Đế là thiên đế thích. Cái cõi trời thứ 33 nó có một cái lưới gọi là lưới đế châu, là từng mắt xích của cái châu đó, nó có một cái châu thủy tinh. Và cái châu này nó chiếu qua cái châu kia nó chiếu qua châu nhỏ, là một cái thế giới trùng trùng duyên khởi nằm trong cái màn lưới đó. Ngay bây giờ tôi đợi cái kiến này, phải không? Tôi đợi cái kiến. Và bên này một cái kiến nữa. Rồi xung quanh tôi kiến hết đó, thì quý Phật tử thấy là vạn pháp nó đều ở trong cái kiến hết, nó chiếu qua chiếu lại. Thì ở đây á, một người mà lễ Phật, một người mà lễ Phật, một người mà tụng kinh với cái tâm tịch tỉnh yên ổn, năng lễ là mình, sở lễ là Phật á, mà tịch tỉnh á, thì giữa mình và mười phương chư Phật nắm hai, thì giống như cái đế châu nó chiếu qua chiếu lại, gọi là một là tất cả là một, gọi là trùng trùng duyên khởi nằm trong đó, gọi là cảnh giới, gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Đó. Rồi gì nữa, mười phương chư Phật cái hình bóng á, hiện ở trong đó hết. Rồi giữa mình và Phật nó còn hai nữa, với điều kiện là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Không tịch tức là lặng yên, không có giới niệm. Thì cảm ứng đạo giao nan tư nghì, cái đạo mình cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đó. Anh hiểu không? Hiểu không? Hả? Rồi cái ai hỏi đâu? Lưới đế châu là lưới gì vậy? Đế là đế thích, chứ không phải là mình đế vậy, không phải là cái đế gỗ nha. Đế là chư thiên đế thích. À, châu tức là ngọc châu nằm trong cái mắt xích, mắt xích qua lại. Tôi giảng đâu tôi thấy toàn là nữ nhiều hơn nam, cái đạo tràng nào cũng vậy đó. Cho nên nữ sanh lên chư thiên nhiều hơn chư nam. Phật nói sanh lên nhiều lắm. Cho nên ở trên cõi trời á, một chư thiên nam thôi nha, mà 500 thiên nữ hầu hạ, thì có nghĩa là nữ sanh về nhiều, còn nam chứ có người hai người lên à. Ở cho nên mấy anh ráng tu nha, một người nữ là 500 cung nữ hầu hạ. Tại vì mà cái người mà sanh lên cái cõi đó lạ lắm. Lạ một điều là chẳng hạn như chư thiên mấy người mà nam mà làm phước thiện sanh lên cõi trời đó, Phật Diệt giải thích nha, tôi biết nha, là mỗi vị có một cái cung điện, mà trong cái cung điện cái người đó, mà cái người nào mà cái phước lực nhiều á, là cái người nữ họ sanh lên nhiều, chứ không phải là muốn sanh đâu sanh. Tự nhiên cái trong cái phòng mình á, sáng sớm mở ra có một cung nữ hiện lên, là dưới này ta làm phước thiện á, ta sanh lên, mà cái hợp duyên với người đó cái đó họ sanh lên khác hơn cái người phàm của mình. Cho nên người nữ toàn là nghe pháp tu tập không mà, cho nên sau này đó cõi trời là cặp nít luôn, thiên nữ không, thiên nam ít xịt. Tôi giảng đâu cũng người nam mấy người, nữ thì nhiều. Bởi vậy nó là thiện nam tính nữ ấy. Nữ có lòng tin à. Rồi quý Phật tử có thắc mắc gì không?
Mà thầy con thắc mắc là chứ không. Còn tôi nghe nói là người tu thiền thì nếu mà tu con kéo thì có thể bị ma, đúng, ví dụ như là ma khỉ hay là ma đi, những loại ma có thể nó nhập vào bản người tu thiền. Còn tu Phật thì nó sẽ an toàn hơn. Xin thầy quan để giải thích cái câu nói này như thế nào?
Thì đây á, là tôi đã chừng tôi là có một cái nhân duyên là tôi trị cho rất nhiều người tu tất cả các pháp môn luôn, chứ không phải là tu thiền. Vừa rồi tôi lên tự quan tôi giảng, có cái cô này là chuyên trì chú đại bi mà bị bệnh, bị ngập, bị cái cảnh giới nó hòa. Tôi biết, tôi nói bây giờ cô buông xả hết, không có trì gì nữa hết, buông xả bình thường an ổn, giống như cô không có tu gì hết, cô bây giờ cô nghe pháp. Rồi tối á, tối cô thành tâm cô sám hối, đừng có trì tụng gì hết đó. Bảo đảm 4 ngày sau hết, thì 4 ngày sau cô hết. Vì cô chắc vào cái chỗ là mình trì cái chú này sẽ được cái này, được cái kia, cho nên mà lúc mà khởi cái vọng tưởng thì cửa nó trống thì nó vô chúng ta hết. Người tu tịnh độ mà ngồi cứ mơ tưởng là cái cõi đó nó hiện tiền là mình phải hòa có nó như là cũng bệnh luôn. Và người tu thiền mà khởi cái niệm mình chứng thánh mình được này cũng bệnh luôn. Tất cả các pháp môn nào nếu mà tu mà không có ông thầy chỉ dẫn cũng đều là bệnh hết, chứ không phải là pháp môn này bệnh, pháp môn kia có ông bệnh. Rất nhiều người tu các pháp môn khác cũng bị, mà không phải là tu thiền. Vì sao? Vì chắc vào cái đó là mình tu sẽ được cái này, mình tu sẽ được cái khác, cũng đều là bệnh hết. Mình tu mà mình ngồi mong cầu là Phật đến sẽ rước mình, sẽ làm này kia, cũng là bệnh luôn. Tất cả cái gì mà chắc trước vào cũng đều là bệnh hết. Cho nên đạt đến cái chỗ nhất tâm bất loạn rồi, đến cái chỗ cảnh giới đó rồi, Phật, câu niệm Phật cũng buông, Phật hiện tiền cũng buông, nó để thể nhập vào cái tánh Phật, tánh biết của mình, thì mười phương chư Phật hiện tiền, nó rất là rõ thôi. Cho nên cái pháp nào bất cứ mà không có vị thầy chỉ dẫn hướng dẫn đều là bệnh hết. vì tâm tâm ma nó hiện tiền, tưởng rằng cho là mình chấp trước vào cho nên sanh bệnh. Có cái nào cũng vậy thôi. Thế vừa rồi tôi chỉ cho cái cô đó tu của chuyên trì chú đại bi đó, xuống là thần sắc không còn luôn. Đến cái giai đoạn mà thần sắc không còn là tinh tỉ tức chuẩn bị khô, cho nên phải kịp thời chỉ liền, không thôi là đi đến cái giai đoạn là nó khô kiệt luôn, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo luôn. Mà bắt đầu nghe hư không, nghe những cái tiếng chuông, tiếng mỏ trên hư không, bắt đầu xuống là bắt đầu vô rồi đó, vô nặng rồi đó, tìm cách mình trị liền đó. Trên qua cái phần này là phải có thầy tu pháp môn, là bất cứ cũng phải có một thầy chỉ dẫn cặn kẽ, chứ không thôi là mình lạc đường. Dầu pháp môn tịnh, pháp môn mật, pháp môn thiền, phải có ông thầy đi qua rồi ông chỉ lại đó. Nói chung cái pháp gì mà chắc là bệnh hết. Bởi vì pháp Phật dạy là giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, nương ngón tay thấy mặt trăng mà chấp á, chấp cái ngón tay cho là mặt trăng á, không những mặt trăng mất đi luôn mà ngón tay cũng bị. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý, tất cả mình tu pháp môn gì bất cứ cũng phải có ông thầy hướng dẫn cặn kẽ mình, cái gì mình hiểu mình hỏi, hay mình tu đến đâu mình thấy cái gì nó kẹt kẹt mình hỏi liền để các ngài gỡ mình ra. Vì những cái bệnh đó là chúng tôi đi qua hết, đó là những cái ảo ảnh thôi chứ không có gì hết á.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con từng nghe là có câu người ta nói là bình thường là đạo, chúng ta sẽ gọi là bình thường.
Một hôm thiền sư Triệu Châu đến hỏi thiền sư Nam Tiền thế nào là đạo. Thiền sư Nam Tiền nói bình thường là đạo. Thiền sư Triệu Châu nói cần biết đến chăng. Thiền sư Nam Tiền nói biết, không biết là đồng với gỗ đá, mà biết thì đồng với phàm phu. Giống như nếu mà ông không nghi thì tâm ông như hư không, rỗng rang, không có ngăn ngại. Hỏi làm sao bảo nhẫn? Hỏi là tùy duyên phóng khoáng, chỉ qua ngày đoạn tháng, tức chẳng kẹt, chẳng dính vào tâm phàm, cũng đừng có chấp vào thánh giải, thì ông sẽ ung dung tự tại. Tâm bình thường là gì? Quý Phật tử có tâm được bình thường không? Chẳng hạn như nè, cái tâm của mình nè, chẳng hạn như bây giờ, ví dụ thôi, chẳng hạn bây giờ mình đang từ với ông chồng của mình, bởi vì kinh tế đang thời kỳ xuống, cái mình bực lắm, tiền gạo, tiền điện thoại, tiền đủ thứ tiền hết, nó dồn dập mình chịu không nổi. Cái ông còn uống rượu, ông về ông đi tài nhựa, cái mình bực mình chửi ông, mình la mắng, hai người đang căng mà. Lúc đó tâm gì? Tâm bất bình thường. Tâm nó nổi sóng lên, nó bất bình thường. Thì tự nhiên cái mình nghe cái điện thoại mình nó rung, cái mình bóc lên, cái con mình ở bên Pháp nói má, chiều nay má ra bưu điện, má lãnh 50.000 euro. Cái tâm mình nó xuống bình thường, nó tiền vô là mình bất bình thường gì nữa. Cái ông nói cậy ông, tôi có 50.000 euro tôi xài, cậy ông, cái mình vui liền, đúng không? Cái 50.000 euro cái mình bỏ túi, đây mình lãnh mà mình bỏ túi, mình bỏ túi cái về cái mình lu bu làm sao biết. Cái nói mình nghĩ mà nó thôi cái nhà này bữa giờ ở nhà lá, xong bây giờ mình cất nhà mới cho nó vui. Cái mình bực ông quá, ông mà nói nữa tôi đốt nhà, tụi mình nghĩ mình có tiền mà, cái ông nói mình nữa cái mình đốt nhà, cái mình vừa đốt cái mình giật mình 50.000 euro để trong nhà chết rồi, cháy mất hết luôn. Cái mình buồn lại là tâm mình gì? Bất bình thường, phải không? Buồn vui cứ dọc vậy, đúng không? Còn cái này là tâm các ngài luôn luôn ở trong trạng thái bình thường. Chuyện vui đến các ngài cũng bình thường, chuyện buồn đến các ngài cũng bình thường, gọi là vô sanh pháp nhẫn đó. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là buồn đến vui đến cũng bình thường, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Còn mình có thể nhẫn được cái mà người ta đem đến cho mình đau khổ, mình nhẫn được nha. Chẳng hạn bây giờ người ta nói là trời ơi bà xấu á, cái mình nói mình tu là mình thấy ráng nhẫn là mình chịu, mình cười. Tôi nói nhưng mà tôi nhìn kỹ, trời chị đẹp lắm nha, giống như Lệ Thủy. Cái mà ban đầu mình nhẫn được, nhưng mà vừa nói mình đẹp cái mình cười lên, thì mình ai nói mình đẹp mình thích, đó là gọi là chưa vô tranh pháp nhẫn, là cái tâm mình không được bình thường. Mình tự hiểu điểm đó không? Hiểu không? Đó gọi là bất bình thường. Còn cái ngài nói mình trời ơi chị nha, chị mới tu mà cái khuôn mặt chị giống như Lệ Thủy, nhưng mà cái ngài nha là bình thường. Không, bà nói Lệ Thủy cười bả mình cũng bình thường, cái hồi nói nhưng mà nhìn kỹ chị giống như con khỉ chứ mình buồn bằng mắt bình thường á. Còn các ngài nói lợi khỉ cũng vui bình thường, nói con khỉ cũng bình thường, nói con heo cũng bình thường, nói con chó cũng bình thường, cái gì cũng bình thường hết. Đó là tâm bình thường là đạo, còn mình tâm bất bình thường không phải là đạo. Đơn giản đúng không? Đó, hỏi nơ hả nghĩ. Đúng giờ rồi, thôi chúng ta nghỉ ha, hồi hướng.